Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các em thân mến, qua lời kể của bà Đồ, bé Côn và anh chị hiểu hơn về dòng họ Nguyễn Sinh hiếu học của mình. Năm Giáp Ngọ, năm 1894, anh Nho Sắc chia tay mọi người, đi dự kỳ thi hương. Từ nhỏ, anh Nho Sắc đã nổi tiếng học giỏi nhất vùng, nên ai cũng mong chờ tin anh đỗ đạt. Quả nhiên, anh Nho Sắc không phụ lòng chờ mong của mọi người. Anh đã đỗ cử nhân kỳ thi hương năm đó. Để biết Tân Khoa, Nguyễn Sinh Sắc trở về trong sự hân hoan, đón tiếp của mọi người như thế nào, các em cùng nghe tiếp tiểu thuyết Búp sen xanh của nhà văn Xuân Tùng qua giọng đọc của chị Bạch Phượng nhé.
Hai chị em Nho Sắc nhìn nhau, hai giọt lệ đọng trên khóe mắt chị Nho Sắc như giọt sương trên lá dăm non. Mấy cô bạn giọng vui mừng rục thoáng. Về thôi Loan ơi, từ giày tụi này nò gọi tên, gọi chị Nho nữa mô, mà gọi là bà cử đó. Tụi bay đừng gọi chi khác, cứ tên Loan, tên Sắc mà gọi. Người em con chú đứng trên bờ, vẻ sốt ruột. Hai chị nghỉ tay thôi, bữa khác rồi cấy nốt, về nhà còn lo việc chầu nước mời khách, họ đến mừng chứ. Chị Nho Sắc đã qua giây phút xúc động, giọng từ tốn. An về trước đi em, chị ở lại cấy cho hết số mạ đi, kẻo hỏng mất. Ông Nghè, ông Cống cũng sống về ăn, em ạ. Đồng quê chiều tím, chị Nho Sắc quẩy trên vai đôi sóng nhẹ tênh, lần từng bước theo bờ ruộng tranh vênh. Gió chiều vuốt nhẹ tấm áo nâu non, nếp váy thâm bạc màu lượn theo dáng người thắt đáy lưng ong của chị. Chị ngoái nhìn thửa ruộng đã cấy kín, niềm hy vọng một vụ lúa tốt đang nảy mầm trong lòng chị. Chị ghé xuống bến đầm sen rửa chân tay, tiếng chim chiều cuốc cuốc nghe trong lũy tre rậm rạp như tiếng gọi từ lòng chị vang lên. Chị vừa bước về đầu ngõ đã có tiếng reo. Ồ, chị cử Sắc đã về kìa. Vừa lúc đó, vợ chồng anh Nguyễn Sinh Thuyết chạy ra đon đà. Chào thím cử, rằng thím về muộn dưa. Chị Nho Sắc chào và đáp chuyện với anh chồng, chị dâu bằng nụ cười tươi. Và chị cảm thấy ngượng ngượng về cách gọi mới, thím cử, chị cử. Bé Côn cầm tay bác Tuyết gái đi ra đón mẹ, cũng xíu xa xíu xít hỏi. Mẹ ơi, cha thi đỗ cử nhân thì được cái chi mà ai cũng vui, cũng đến mừng nhà ta, hở mẹ. Ấy chớ, con không được hỏi dứa, cha mắng chết. Cháu Côn của chú thím, nó sớm khôn lắm. Trời để sống, nó còn học sỏi hơn cả cha, chứ nó bỡn mô, thím ạ. Chị Nho Sắc mời anh chồng lên nhà khách và đón chị dâu vào nhà dưới. Trong đó bà Đồ đang trò chuyện với các bà khách đến chúc mừng con rể bà, Đạt Vinh Hiền. Từ thềm nhà trên cho ra tới cuối sân, khách ngồi kín cả hai ghế tràng kỳ, các chõng tre và nhiều người ngồi xổm, ngồi bệt xuống các khúc gỗ. Trước mặt mọi người là dãy bát nước chè xanh đặc quánh. Những miếng trầu têm cánh phượng, cau đậu được đặt ngay ngắn. Anh Nguyễn Sinh Sắc được mọi người gọi là quan cử thì ngồi ghế tựa đầu bàn. Hương Lý, Hào Mục ngồi trên hai dãy tràng kỳ. Anh Sắc giọng từ tốn. Thưa các thầy trong hội đồng Hương Lý, thưa các bác, các chú, các o, các dì và bà con nội ngoại, xóm làng. Điều trước nhất, tôi xin mọi người đừng gọi tôi là quan cử. Sự đỗ đạt của tôi không hẳn là cái thang lên quan. Tôi sinh từ làng Sen, tôi lớn lên trên đất làng chùa. Tôi là dân và bao giờ cũng vẫn là người dân của làng ta, của xứ sở ta. Ông Chánh Hương hội xoa xoa hai bàn tay nói, thưa... Bé Côn ngồi trên đùi bác Nguyễn Sinh Thuyết, nghiêng cổ nhìn ông Chánh Hương hội, có bộ râu chuột ba chòm, cứ thưa mãi mà chưa nói thành câu, liền phì cười, làm mọi người cười theo. Anh Nho Sắc lừ mắt về phía Côn. Côn tựa đầu vào ngực bác Thuyết, xấu mặt. Ông Chánh Hương hội nói ề à. quan cử đã nói thực tâm như vậy là cái gốc của người có đạo nghĩa ở chỗ dân vi quý, ở chỗ dân vạn đại, quan nhất thời. Vậy thì xin được gọi là ông cử ạ. Mọi người vừa uống nước, ăn trầu, vừa nói dâm gian, tỏ vẻ đồng tình gọi là ông cử sắc. Viên lý trưởng trịnh trọng thay mặt hội đồng hào lý. Thưa ông cử tân khoa, theo tục lệ làng ta, hội đồng hào lý đã họp và quyết định cấp 3 sào ruộng học điền do ông đã đưa vinh hiển về cho dân, cho xã này. Anh cử sắc đã từ chối việc cấp ruộng học điền. Viên lý trưởng phải dở cuốn hương ước, lệ luật trong làng và nhắc lại lai lịch. Đất trung cự quê ta là đất hiếu học lâu đời, người đỗ đạt cũng khá nhiều. Theo sách Đăng Khoa Lục thì từ đời vua Lê Dương Hòa năm 1635, xã Trung Cự Ni đã có người thi đỗ. Tính cả người đi thi hương, thi hội, cả thảy là 96 khoa. Toàn xã ta đã có 193 người đậu, gồm có hiếu sinh, giám sinh, cử nhân, tú tài. Làng chùa này có 29 người, làng Sen đậu 53 người, làng Ngọc Đình tới những 72 người. Làng Vân Hội được 25 người, làng Cường Kỵ có 10 người, làng Tỉnh Lý 3 người, làng Khoa Cử chỉ có 1 người đậu. Viên lý trưởng nhấn giọng, đó, tục lệ cấp ruộng học điền của quê ta có từ cái thuở xa xưa ấy. Anh cử sắc đã không thể từ chối nói, thôi thì đất lề quê thói, thầy Lý đã nói vậy, tôi xin nhận 1 sào rưỡi thôi ạ. Sào rưỡi ni tôi xin dân làng và hội đồng hào lý được phép bán lấy tiền để sửa lại ngôi nhà thờ họ bị hư hỏng đã lâu ngày. Cả mặt sân thấu ngoài ngõ dậy lên những tiếng tấm tắc. Hiếm có người tốt như anh cử sắc. Trong khi có bao nhiêu kẻ lòng tham không đáy, đục khoét của dân, dùng chức vụ đè đầu dân, cưỡi lên cổ dân, thì trái lại, anh cử sắc từ chối lộc của làng thường cho mình, không chịu nhận cái danh vị mà mình có được. Bé Côn thủ thỉ hỏi bác Thuyết, bác ơi, học điền là cấy chi hả bác? À, là ruộng công dành để cấp cho người trong làng học đỗ đạt cao, cháu ạ. Còn lộc là chi dứa hả bác? Lộc là món quà quý, là món tiền, là đồ vật để thưởng cho một người nào. Như cha cháu được dân làng thưởng lộc bằng một số ruộng tốt. Rằng cha cháu lại nỏ nhận lộc hở bác? Cha cháu là người không có đầu óc hám lợi, hám danh, cho nên cha cháu không muốn nhận ruộng công của dân làng làm của riêng cho nhà mình. Cháu rõ chưa? Bé Côm ôm chặt lấy người bác ruột gật đầu, mắt chăm chú nhìn cha đang trò chuyện với các ông hương lý. Khoa thi hội Ất Mùi 1895, anh Nguyễn sinh sắc không đỗ. Từ kinh đô Huế về, lòng anh nặng trĩu bao nhiêu điều nghĩ ngợi chờ chăn. Cha vắng nhà lâu ngày đã về, ba chị em Thanh, Khiêm, Côn chạy ùa ra ôm lấy cha giữa sân. Bé Côn còn vòi cha cõng, bà Đồ đứng ở thềm nhà nói với con gái, mắng yêu Côn. Bé Côn hư nha, cha đi đường xa vừa về, còn mệt mà đã vòi vĩnh. Côn hai tay ôm lấy cổ cha, giọng nũng nịu. Cháu đang đói bụng, trộ cha về mừng đã hết biết đói thì cha cháu trộ cháu cũng đã hết cả mệt rồi chứ, bà à. Mọi người không nén nổi tức cười và bà Đồ vừa cười vừa phân bua. Còn trai anh nó lý sự như dứa đó. Anh cử sắc bế phác bé Côn vừa đi vào nhà vừa hỏi. Ở nhà ba chị em có ngoan với bà, với mẹ, với dì An không? Bé Thanh thưa, thằng Khơm ngoan, con ngoan, còn thằng Côn thì nghịch trổ trời, cha ạ. Bé Côn lắc lắc đầu, nọ phải, chị Thanh nói nọ phải, nọ phải. Em Côn của con nghịch những gì? Anh Sắc hỏi gạn con gái. Nó trèo cau lấy bẹ để làm thuyền này, trèo cây thị hái quả ương này, leo cả lên hồi nhà, tìm chim sẻ đã sẩy chân, dẫm lên bệ bát cổ của bà. Làm vỡ một lúc chục cấy đĩa bạt trúc hóa rồng, cha ạ. Côn thanh minh. Bà đã gắn được 7 cái, chỉ có 3 cái là vỡ nhiều mảnh thôi, cha ạ. Anh Sắc giọng ôn tồn. Như dứa là Côn đã không ngoan bằng chị Thanh, anh Khiêm. Lần ni thì cha cho qua, lần sau con còn không nghe lời bà, lời mẹ, lời dì An, thì cha cho con ăn đòn. Côn đã nhớ chưa nào? Thưa cha, con nhớ rồi ạ. Hôm nọ mẹ con đã dặn con về cái hại của việc leo trèo nghịch ngợm. Còn nhớ không? Còn nhớ cha ạ. Nhớ. Con nhắc lại lời mẹ dặn con. Cha nghe coi. Mẹ nhủ, nhà có phúc sinh con giỏi lội, nhà có tội sinh con hay trèo ạ. Cả nhà cười vui vẻ. Chị Cử Sắc từ nãy quần dọn luôn tay. Thấy chồng truy lỗi bé Côn, chị định đỡ lời cho con ngay. Nhưng sợ con lại dựa vào tình thương dễ dãi của mẹ, sẽ sinh nhờn sự nghiêm khắc của cha. Chị đặt ấm tích chè xanh trước mặt chồng, nói đỡ cho con. Bé Côn được cái khi có biết lỗi thì nhận ngay với bà, với mẹ. Thầy Cử Quý cũng khen bé Côn sáng dạ nhất đám học vỡ lòng, mà cũng là đứa nô đùa nhất đám. Được cái là, hễ khi thầy săn một tiếng là biết phép, sửa lỗi ngay. Và dạo ni bé Côn còn biết đặt những câu vè, bắt chước bà nói có ca, có vần, đáng khen lắm. Anh Cử Sắc, hai bàn tay như hai cánh chim ấp vào đôi má bầu bầu của bé Côn. Con có ba việc lỗi là leo trèo làm vỡ đĩa của bà, nghịch phá tổ chim, đùa trong lớp học. Việc phạm lỗi, dù phạm lỗi lớn hay lỗi nhỏ, con cũng đã sửa ngay. Tuy con đã sửa lỗi rồi, cha vẫn dặn lại con là đừng có phạm một lần nào nữa về cái lỗi phá tổ chim. Con người ta có ngôi nhà, con chim có cái tổ. Giả sử cái nhà chúng ta đang yên thế này mà lại bị kẻ khác đến phá, thì bà này, cha mẹ này, dì An này, các con này sẽ ở vào đâu? Bé Côn mặt buồn rười rượi, hối hận về việc làm sai trong những ngày cha đi thi hội. Anh Cử Sắc lấy trong khăn gói ra các món quà mua về. Anh bưng hai tay cái đĩa bạt, xếp những lạng cao ban ong, cao lộc đưa tới phía giường biếu mẹ. Anh tặng em gái vợ, cô An, một bộ dây xà tích bạc. Món quà cho vợ là cái nón Huế, một cặp con thoi bằng sừng. Anh còn đưa cho vợ một số quà để biếu bà con bên nội, bên ngoại và hàng xóm. Trao quà cho người lớn xong, anh Cử Sắc mới phát quà cho các con, mỗi đứa một cái vòng bạc có vuốt hổ. Riêng Côn, anh thường cho một bộ đèn kéo quân bằng giấy bóng màu. Anh nghiêm khắc với những khuyết điểm, nhưng khích lệ tính ham học của Côn. Con tuy có nhiều thiếu sót, chưa ngoan bằng chị Thanh, anh Khiêm, nhưng con học chăm, được thầy khen, con lại nhỏ nhất nhà, nên cha thường cho cái đèn kéo quân này. Bé Côn nở nụ cười tươi, hai mắt ngời sáng, sung sướng đón nhận quà trên tay cha, rồi chạy sang với bà ngoại.
Được người em họ báo tin chồng đã đỗ cử nhân kỳ thi Hương, chị Nho Sắc vô cùng xúc động. Chị nán lại cái nốt chỗ mạ rồi mới quay về nhà. Đi trên bờ đê chênh vênh trong ánh nắng chiều, bao nỗi vất vả của chị khi chăm sóc các con, chăm chồng học tập chợt tan biến. Khi chị về đến nhà thì thấy khách rất đông ngồi tận ra ngoài sân. Trước sự đón tiếp nồng hậu của bà con, anh Nho Sắc khiêm tốn xin mọi người đừng gọi mình là quan cử. Dù đã đỗ đạt nhưng anh vẫn là người dân của làng Sen, làng Chùa. Khoa thi hội năm Ất Mùi, năm 1985 tại Huế, Nguyễn Sinh Sắc không đỗ, anh trở về quê với nhiều suy nghĩ trăn trở. Con đường công danh của Nguyễn Sinh Sắc sẽ ra sao? Anh chị em cậu bé Côn được cha mẹ dạy bảo những bài học làm người như thế nào? Những điều đó sẽ được nhà văn Sơn Tùng gửi tới người đọc người nghe trong những phần tiếp theo tiểu thuyết Búp Sen Xanh. Các em cùng đón nghe câu chuyện và những chương trình sau nhé. Biên tập viên Hoàng Hiệp xin chào tạm biệt các em.